Thứ bảy sau Chủ nhật thứ ba Thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Gioan Thánh, chương 11 từ câu 1 đến câu 2 và chương 8 đến hết câu 19. Thưa anh em, đức tin là đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám. Nhờ đức tin, ông Abraham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đã tới cư ngụ tại đất hứa như tại một nơi đất khác. Ông sống trong lề cũng như ông Isaac và ông Jacob là những người đồng thừa kế cùng một lời hứa. Vì ông trông đợi một thành có nền móng do chính Thiên Chúa vẽ mẫu và xây dựng. Nhờ đức tin, cả bà Sarah vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng đấng đã hứa là đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được. Tất cả các ngài đã chết lúc vẫn còn tin như vậy, mặc dù chưa được hưởng các điều Thiên Chúa hứa, nhưng từ xa các ngài đã thấy và đón chào các điều ấy, cùng xưng mình là ngoại kiều, là lữ khách trên mặt đất. Những người nói như vậy cho thấy là họ đang đi tìm một quê hương, và nếu quả thật họ còn nhớ tới quê hương mình đã bỏ ra đi, thì họ vẫn có cơ hội trở về. Nhưng thực ra các ngài mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời. Bởi vậy, Thiên Chúa đã không hổ thẹn để cho các ngài gọi mình là Thiên Chúa của các ngài, vì người đã chuẩn bị một thành cho các ngài. Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Abraham đã hiến tế Isaac. Dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo, chính do Isaac mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Abraham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúng cùng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viên thăm dân người.
Chúa lòng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viên thăm dân người.
Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuân hiến, vì cứu tinh quyền thế để chúng ta. Như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sư mà phán hứa từ ngàn xưa.
Chúng tôn đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã biết thăm dân người,
sẽ cứu ta thoát khỏi định thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen, sẽ trốn về nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước.
Chúa lòng đất Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viên thăm dân người.
Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sung thanh hiền công chính trước nhân người mà không thờ người suốt cả đời ta.
Chúa lòng đất Chúa là Thiên Chúa Israel, đã biến thăm dân người. Alleluia, Alleluia. Thiên Chúa yêu thế gian nên Chúa đã ban.
anh chị em
và cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Câu 94 câu 35 hết câu 41. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ biển bên kia, bỏ đám đông ở lại, các ông chớ người đi, vì người đang ở trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền gần đầy nước. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đến đánh thức người dậy và nói: thầy ơi, chúng con chết mất. Thầy chẳng lo gì hết sao? Người thức dậy, mang đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: sao nhát như thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin hay sao? Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh? Là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Ở đời này người ta sợ những sóng gió ở thiên nhiên, ví dụ như là sóng thần, ví dụ như là núi lửa, bão lụt, chúng ta cũng sợ. Nhưng mà đối với người Công giáo, cái đó nó không sợ lắm, bởi vì mình cũng chết vì bão lụt, vì núi lửa, vì động đất, vì sóng thần, thì tưởng là có, còn có giờ ăn năn tội về với Chúa. Nhưng mà cái sóng gió bởi đức tin nó mới làm chúng ta đau đớn, làm chúng ta bàng hoàng, làm chúng ta sợ hãi và không biết rồi đời mình sẽ đi về đâu, đúng không? Hôm nay các bài đọc giáo hội đã muốn chúng ta suy nghĩ về cái sóng gió đức tin sẽ xảy đến trong cuộc đời chúng ta. Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe nó nhắc lại, thuật lại thuyền các tông đồ chở Đức Giêsu vượt biển qua bên kia gặp sóng gió, thì chúng ta biết rằng muốn hiểu Kinh Thánh nói chung đó, thì Hiến Chiếu Mặc Khải số 16 nói giá trị cựu ước được thể hiện trong Tân Ước, giá trị Tân Ước đã tiềm ẩn ở trong cựu ước. Còn muốn hiểu giáo lý của Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu, thì chúng ta nhớ nguyên tắc này: những gì Đức Giêsu nói và Đức Giêsu làm trước giờ tử nạn thì nó sẽ được lặp lại vào giờ tử nạn và phục sinh. Thành thử ra cái biến cố tử nạn phục sinh nó giống như một cái bản lề để mở ra và đối chiếu những gì Chúa đã nói chúng ta làm trước đó, nó sẽ được lặp lại và nó sẽ hoàn hảo trong thế giới phục sinh. Cho nên việc mà các tông đồ hôm nay gặp sóng gió mà Chúa Giêsu ngủ trên thuyền rồi ngài thức dậy để quát đó, nó sẽ được lặp lại vào giờ tử nạn và phục sinh của ngài. Tôi đơn cử một số điểm chúng ta thấy rất là rõ, như một câu chương 4 câu 35 chúng ta vừa nghe đó. Chúa Giêsu dụ các tông đồ đi sang bờ biển bên kia, thì sau khi ngài từ con chết sống lại, ngài cũng dụ các tông đồ đi khắp thế giới này, đúng không? Vượt ra khỏi cái ranh giới của Đức Giáo Thái, Marco 16, 15. Rồi thứ hai nữa là chương 4 câu 36-38 chúng ta mới nghe đó. Cuồng phong nổi lên thì lúc đó Đức Giêsu lại nằm ngủ ở chỗ lái tàu. Chúng ta thấy hơi kỳ nhỉ. Như vậy là ngày cầm lái, cầm lái xong vậy mà cứ ôm lái mà ngủ. Ghê chứ. Cái người cầm lái mà sống nó như vậy thì phải đứng lên mà lái cứ khò khò cái gỗ đấy. Ai mà cũng sợ ấy. Nếu mà buồn ngủ thì đi chỗ khác ngủ, ôm cái lái rồi nằm đi ngủ. Ta hoảng lên, phải ôi chết mất. Thế thì chúng ta thấy cái ngày sóng gió này các ông sợ hãi lúc Chúa ngủ đó, nó được lặp lại vào giờ từ nào ở đồi sò ngày ngủ chết tập giá chết đối với ngày nào giấc ngủ thì các tông đồ bảo sợ hơn nữa, đúng không? Các ông chạy hết Mắc-cô 14:50 nữa. Điều thứ ba là ở Mắc-cô tin mừng hôm nay chương 4 có 38-39 nói là Chúa Giêsu thấy các tông đồ kêu thầy ơi chết mất, thì Đức Giêsu tức dậy và quát bảo biển. Tại sao lại phải quát bảo biển? Biển nước mà sẽ quát bảo nó. Bởi vì đối với người Do Thái họ hiểu rằng quỷ nó trên biển ấy, nó đánh biển á, nó thấy thuyền của các tông đồ đi qua bên kia tức là xâm phạm lãnh thổ của nó, vùng dân ngoại là vùng của nó, mà bây giờ thì cho nó lại sang chiếm cái lãnh thổ của nó thì nó ở dưới đấy biển nó vần nước lên nó cản đó. Cho nên Đức Giêsu quát nó là như vậy, quát biển quát gió chính là quát thần dữ câm đi im đi, tức là sự dữ không còn làm hại các tông đồ. Thì Chúa Giêsu từ cái sông lại cũng vậy, chúng ta đọc ở Mắc-cô chương 16 câu 17-18 đó, Chúa Giêsu cũng nói với tông đồ sau khi ngài chiến thắng đánh gục cả tử thần và thù sợ hãi nhất và người chia cho các ông cái chiến thắng đó. Đừng có sợ nữa, chúng con cầm nắm chân tay cũng sợ, uống chất độc không ai gì hết. Rồi cái điểm sau cùng là ở chương 4 câu 41, các tông đồ thấy cái sự uy quyền quá, quay hỏi nhau thầy mình là ai vậy, thầy mình là ai vậy? Và chúng ta đọc ở trong tin mừng Mắc-cô lạ lắm. Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ huấn luyện họ rồi cho họ chi tiết việc này làm rồi giảng dạy cặn kẽ cho họ mà không một môn đệ nào nói Chúa Giêsu là Chúa đấy, không ai được cứ hỏi nhau ủa thì mình là ai vậy. Tôi thấy lạ không? Tôi đọc có một không có chỗ nào mà người ta nói Chúa Giêsu là ai đó, kể cả tốc độ nữa thắc mắc ủa thì mình là ai vậy. Mà đến giờ Đức Giêsu bị chết, tên lính Roma đâm vào tim này, lúc đó vị sĩ quan chỉ huy cái cuộc hành quyết đó mới hô lên là ông này thật là con Đức Chúa Trời. Mắc-cô 15:39. Thì như vậy cái lời tung hô, cái lời tuyên xưng đức tin của vị sĩ quan Roma là người là cái lời duy nhất ở trong Mắc-cô, mà lại là người dân ngoại, mà lại là cái thằng khác người lạ. Mà ở Gioan chương 17 câu 3 Chúa nói là ai mà nói được Giêsu là Chúa đó được cứu đấy. Thế thì cái thằng người giết ngài đó, nó hô lên ông này là con Đức Chúa Trời, lời tuyên xưng duy nhất và đầu tiên ở Mắc-cô ghi tên này kẻ có tội được cứu nhân ra ngài là Chúa. Trong khi đó suốt cuộc đời của Chúa còn ở trần gian này các tông đồ theo Chúa không biết thầy là ai, cứ thầy là ai vậy, thầy là ai vậy. Người ta gọi là cái bí mật của tin mừng Mắc-cô nó lộ ra vào cái giờ từ nào, hay nói cái khác là vào cái giờ từ nào và lúc mà ngài dâng lễ là ngài ai mà đến với ngài, ngài cho biết hết về ngài. Hay nói một cái khác nữa là muốn nói về một người chính xác thì phải đợi đến sự chết, đúng không? Cho nên cả cuộc đời Chúa Giêsu người ta nói Chúa Giêsu là ai được, bạn đi dù chết lúc đầu thôi người ta bảo chết cái nơi này như vậy. Cho nên rõ ràng cái chuyện sống gió này nó được lặp lại và dựa từ đạo đồng sinh, đúng không? Và điều đó muốn xác quyết rằng đời sống của hội thánh cũng như đời sống của mỗi người Kitô hữu sau khi Chúa từ cơ chế xuống lại có ích. Chúng ta tin rằng Ngài đã chiến thắng đánh gục tử thần đó, nhưng vẫn còn gặp sóng gió, đúng không? Đời chúng ta vẫn gặp sóng gió về đức tin. Sao sao bởi chúng ta thực hành lời Chúa nó mới khó khăn ấy. Nếu chúng ta làm tội, ra tù vào kháng, lười biếng, thiếu ăn, rồi là xì kê ma túy, rồi hút thuốc nhiều quá, bệnh tật, thì có thể đó là một sóng gió do mình gây nên thì ráng mà chín. Nhưng mà thực hành lời Chúa mà gặp sóng gió nó mới xót xa chứ. Thì chúng ta thấy ai vào thời tân ước gặp sóng gió kinh hoàng nhất? Mẹ bà Ngài, đúng không? Đó, Tin Mừng Luca chương 1 câu 45, khi mẹ đến nhà bà Elizabeth thì bà nói là phúc cho em là người đã tin rằng lời Chúa hứa thực hiện. Em tin là lời Chúa hứa thực hiện ấy, đức mẹ tin như vậy đấy. Và ở Gioan chương 3 câu 16, cái câu tung mô Tin Mừng chúng ta vừa đọc đấy, làm sao Thiên Chúa đã đi ra đến nơi con một của Ngài cho chúng ta đó. Đức mẹ tin như vậy đó, đức mẹ tin Chúa hứa thực hiện, đức mẹ tin Chúa ban con một để cứu thế gian. Và đặc biệt cái ngày truyền tin những lời Chúa hứa, đức mẹ tuyệt vời lắm. Đức mẹ tin hứa làm sao bà đầy ơn phúc vì Chúa ở cùng bà. Lúc nào một vài ta có ai được đầy ơn phúc không? À, chúng ta đừng đọc cái chữ mẹ Maria được đầy ơn phúc nhé. Nếu chúng ta đọc như vậy á thì đầy ơn phúc nó chỉ là một cái ơn huệ thôi, một tính từ thôi. Còn chúng ta đọc bản văn ấy, hỡi đầy ơn phúc, bản văn của giáo viên thuật cái thế đó của đó, hỡi đầy ơn phúc. Đức mẹ không được gọi, không gọi là Maria nữa, mà gọi là đầy ơn phúc. Đầy ơn phúc trở thành một danh hiệu, hỡi đầy ơn phúc, sướng chưa? Hỡi đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bạn. Thế thì ai mà chẳng biết? Như vậy thì Chúa đổi tên đức mẹ từ Maria đến cho thấy là bà Chúa, bà chủ, bây giờ trở thành đầy ơn phúc, sướng quá vậy đấy. Bởi vì Chúa ở cùng. Chúa hứa thì bà ai chịu khóa. Rồi Luca chương 1 câu 22, Chúa để nói làm sao? Con mà là con đấng tối cao. Trời đất ơi, mình chẳng quy ra sao hết, mà bây giờ có một con còn đấng tối cao, sướng thật. Rồi Luca 1:32-33, Chúa hứa con bà làm vua, triều đại con bà vô cùng vô tận. Ai mà không phải? Các chị mà có người con nào mà làm mà chủ tịch nước với là bí thư nhà nước để giàu cộ được vào ở trong xã hội Việt Nam, muốn giàu cứ làm chính quyền ở trong chính quyền giàu lắm. Vụ Virasi trả lại vụ ngàn năm Thăng Long nốt ngon lắm, chiến nhau giàu lắm, đúng không? Đấy mà chưa phải là con đứa tôi cao mà đã giàu như vậy. Con bà là con đứa tôi nào triều đại, con bà là thuộc triều đại vua David và vô cùng vô tận. Trời ơi, xin lỗi đức mẹ nhé, cứ phải ai giả vâng, đúng không? Hơi gì đâu mà khó đâu, vâng phải ngon quá, bỏ một chút xe mà được cái này ngon quá, vâng gì đó, đúng không? Cái ngày đó truyền tin quá ngon này, chứ cứ ai mà vâng. Cho nên tôi nghĩ được cái ngày truyền tin mà đức mẹ nó xin vâng chả có gì gọi là quý trọng hay là đáng khen cả ấy. Thế nhưng mà sau giờ phút truyền tin mới là cái kinh hoàng, mới biểu lộ cái đức tin của mẹ. Là sao? Ở mắt theo trên một câu 18-19, ông sẽ định bỏ quảng trường, ông sẽ bỏ thì bà này chỉ bị đánh đá là chết rồi, chết chưa đấy. Sao mình đầy đức phúc mà bây giờ ông mới định bỏ mình đấy. Rồi ở Luca chương 2 câu 7 câu 12, ngày sinh biết mình mẹ con mình là con đứa tối cao, đi tìm nơi xứng đáng, đi đâu cũng đuổi, ở một chỗ cùng ra cái chuồng bò bán cỏ để đặt con đó.
Ôi trời ơi, vậy mà con đến tuổi cao, trời đất ơi, chú có nói dối không? Hiểu không?
Rồi mất theo chương 2 câu 13 tiếp theo, con đang là bồng bế trên tay mà lệ vua đây truy nã giết, đang đêm phải bùng con mà chạy.
Trời ơi, vậy là vua
triều đại vô cùng giận, đã làm được gì đâu mà nó rượt rượt để đi giết anh em.
Thế chứ,
nhất là ngày thứ 6 tuần thánh, ở đồi sọ mẹ đứng nhìn Giêsu bị treo trên đường cái. Tác giả Gioan nói được mẹ đứng chứ không nhìn các bà bỏ đi bỏ cả này.
Sao mà khổ thế này, yêu con tôi vậy mà sao mà nó chết khổ thế này con ơi.
Không phải đứng, đứng dũng tướng thế không, chỉ huy trưởng đấy, cuộc trận phải đứng. Thế ở chiếc thuyền thì Chúa nằm, còn đây thì mẹ đứng. Chiếc thuyền gặp sóng gió thì Chúa nằm ngủ khỏe à, còn đây hội đúc mà Chúa bị chết như vậy là các người tin Chúa hội thánh là sóng gió thì mẹ đứng. Tức là mẹ điều khiển con tàu của hội thánh, mẹ đứng bay. Nhưng mà lúc đó xót xa lắm đúng không, tất cả những lời Chúa hứa trong ngày truyền tin nó nghịch lại hết, Chúa trở thành người nói dối, nói mình là người có phúc, có cái gì, có mỗi người con chồng chết sớm mà gì chỉ được bảo mình có phúc, nói con mình đứng con đứng cao cao đâu, cao trên thập giá cao vậy, thôi đừng nói, Chúa nói dối, đã chiêm đại con vua cùng tận rồi, làm việc chiêm bài ra nó giết rồi, nó đâu là chiêm đại vua cùng tận đâu. Thế từ tất cả những lời mà trong ngày truyền tin đâm vào tim gan đức mẹ đúng không? Cho nên ông Simeon đã báo trước, Simeon đã báo trước cho đức mẹ Luca chương 2:34 đó là trẻ này làm cớ cho nhiều người bố nhào, có những người được trỗi dậy và một mũi lưỡi gươm đâm vào lòng bà. Thì ông Simeon trong ngày đức mẹ đưa Giêsu vào đền thờ đã báo trước điều này. Mũi gươm đâm vào lòng bà là mũi gươm nào? Con mình chết rồi, nó đâm. Giêsu đâu có đâm, mẹ đâm. Cái lưỡi gươm đấy không đâm vào mẹ, đâm vào con của mẹ đâm, đúng không? Nhưng mà cái đau đó nó không đau bằng lời Chúa đâm vào mẹ. Bởi vì lời Chúa hứa trở thành dối trái, đúng không? Tôi vừa nói, Chúa nói ngược lại, nó đâm. Nằm trước mẹ, nằm đứng và chịu đựng. Vậy thì đức mẹ đã trở thành người hứng chịu cái lời chúc giữ của Chúa cho Abba Eva ở sáng tế trên 3:16. Sau khi bà phạm tội thì Chúa đã làm sao? Bà xin con đau. Đó, bà xin con đau. Thì bà Eva xin con đau. Đó là mẹ chứ không phải là tại vì bà Eva ngày xưa ăn trái cấm bây giờ các chị xin con đau. Chứ nếu mà bà ngày xưa mà không ăn trái cấm thì các chị vừa sinh vừa karaoke với chú.
Đâu phải vậy đâu, đâu phải vậy đâu.
Nhưng mà cái hình ảnh này tôi nói là cựu ước, giá trị ước được thể hiện trong tân ước, em giá trị là bà xin con đau là nói về bà ấy, bà phạm tội, bà xin con đau là Maria lúc đổi sọ sinh chúng ta trong Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu chúng ta mẹ đau bởi vì thấy con bị chết và nó giết và ác quá, đau vì thấy tất cả những lời Chúa hứa đối với đức mẹ nó trở thành trái ngược hết, nhưng mẹ vẫn tin. Tuyệt vời không? Đó đức tin đó mới là tuyệt vời, và cái sóng gió đó mới là cái kinh hoàng. Nó đức mẹ tin lời Chúa thôi và cuối cùng khổ như vậy. Rồi Chúa Giêsu từ có giữ lại con người này hoàn thắng sự giữ được, ngài sai các tông đồ đi và ngài hứa rằng không có sự giữ đàn hại chúng con cả. Đến nỗi mà rắn cắn con chết, uống thuốc độc không hại, mà chúng con quyền năng đặt tay trên người nào là người đó khỏi bệnh, quá hay quyền quá đấy. Ê, mà chúng ta thấy các tông đồ đi làm việc Chúa sai nó ra tù vào khám như cứ bữa vậy. Nó đập cho, đánh cho, cô nàng đó, các tông đồ gặp bao nhiêu nỗi gian truân cũng có, cũng chỉ vì thực hành lời Chúa dạy. Chúa là thế. Cho nên cái niềm tin của Hội Thánh nói chung và của chúng ta chỉ có được vững mạnh khi chúng ta nhìn vào thế giới phục sinh, vào cái chung. Ngày đó chúng ta tin rằng lúc đó Chúa mới đem lại cho chúng ta tất cả những điều mà chúng ta tin ấy, lúc đó chưa thực hiện hoàn toàn. Để rồi chúng ta ngày mà chúng ta được về với Đức Mẹ đó, lúc đó ở trên thiên đàng cái lời cắt ca chúng ta đọc hôm nay mới thật là có ý nghĩa và đúng lý. Đọc lại những cắt ca thôi.
Chúng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã đến mang dân người
đó. Cái lời chúc tụng trong đất cao này nó chỉ thực sự thấy được là khi chúng ta hoàn tất cuộc đời về thế nào với Đức Mẹ gặp cái cuộc đời đúng. Còn đời này thì cứ phải gặp những cái trăn trở, những cái nghịch cảnh, nhưng mà cái niềm tin của chúng ta không tan vỡ, chúng ta không suy sụp, bởi vì chúng ta tin vào thế giới phục sinh. Đời chúng ta đâu phải dừng ở đời này, chỉ là tạm bợ mà, là quán trọ mà, nhà thật chúng ta ở trên trời mà, quê hương chúng ta trên trời mà. Cho nên chúng ta vừa nghe bài đọc thư Do Thái từ chương 1 từ câu 1 đến câu 19 ấy, là tác giả thư Do Thái cũng nhắc đến cái niềm tin, cái cách sống đạo của Abraham là hoàn toàn chỉ có được vào thế giới thánh chủ. Cụ thể tác giả nói cái gì? Đấy, là nhờ đức tin Abraham ông đã bỏ quê hương đi lập nghiệp mà không biết mình đi đâu. Ông tin rằng đến một thành trì mà Thiên Chúa vẽ mẫu và chính Chúa vẽ mẫu thì Chúa xây dựng. Thành trì nào? Các bạn thành trì ở đất Do Thái ở Jerusalem không? Thành trì Chúa vẽ mẫu và xây dựng thì có chỉ có được trên trời. Ông đi ăn ở cái gương của mình già rồi, bây giờ bao nhiêu công sức những năm tháng gầy dựng quê hương thì bỏ đi, có phải là thả mồi bắt báu không? Dạ em. Nhưng mà ông tin là tin một cái thành trì của tương lai Chúa vẽ mẫu và Chúa xây dựng. Như vậy ông không phải là ông bỏ quê hương để rồi ông trở về lại cái quê hương cũ là thành U, mà ông bỏ quê hương để đi đến một quê hương mới, đó là quê trời. Ông tin như vậy. Rồi Chúa cha ông có một người con trai duy nhất là Isaac. Chứ bảo đã, Chúa đã hứa với ông là dòng tộc của ông đứng sau trên trời đất trên biển. Vậy mà bây giờ Chúa bảo giết, đâu còn mất đứa con nào đâu, hai bà già rồi, giết Isaac làm sao có con. Nhưng mà vẫn tin rằng cứ giết con dâng cho Chúa đi thì dòng tộc của mình không mất đâu. Bởi vì ông tin vào người con của ông ở một thế giới khác. Cho nên cái lời cuối cùng là ông nói rằng là ông đón nhận con cháu của ông như một biểu tượng. Phải không? Y giác như một biểu tượng thôi, chứ không phải là cái dòng tộc của ông ấy. Là từ Y giác ở trần gian này đông sang trên tầng các chi biển. Nếu mà chúng ta chúc nhau bây giờ mà hai ba đứa con là bán rồi, mà nhưng mà chúc đức mới sao trên trời mình chết sớm, đâu có phúc gì đâu. Nhưng mà bây giờ ông Abraham ở trên trời, ông mới thấy dòng tộc thật, những người thuộc về Chúa Kitô được Chúa Kitô cứu độ là do đức tin vào chứ gì nữa, đúng không? Do đức tin chúng ta hôm nay, chúng ta theo Chúa Giêsu là do đức tin của Abraham. Ông Abraham là tổ phụ của chúng ta được sinh ra bởi đức tin của Abraham. Ông tin như vậy đó. Ngày xưa ông đâu có biết mấy người mũi tẹt là con kéo đâu, hỏi đâu mấy cái mặt mũi đem sang mà ông bảo là con đâu hết, đúng không? Nhưng mà bây giờ trên trời ông chào chú, ê con, này xin cháu để cái này nói về phim xin đấy để thầy để con ba cam hết rồi
đúng không? Mai lên tiếp hàng là đã có biết là ông là tổ phụ mình chưa đấy, cho nên rõ ràng đó là cái lời chúc phúc của Chúa nó không phải là lời xạo, đâu sao chuyện các chuyện đến không phải là chuyện xạo mà thật. Nhưng mà ở trong đây anh chung về trời thì bao nhiêu người được lên thiên đàng đều là khởi đi từ đức tin của anh ta, đúng không? Cho nên cái câu mở đầu của bài đọc Giáo Thái chương 1 câu 1 các bạn nhìn chương 11 câu 1 đấy,
đinh là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy các tệ nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.
Cái cơ bản văn của người thi thuật thì tôi lại thích hơn tin
là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng,
là phương tiện thức
các thực tại
người ta không thấy. Của người thi thuật thì bài này tin là cách chiếm hữu những điều còn trong hy vọng, là phương nhận thức điều ta không thấy. Đó, trong hy vọng trong cái cạnh tranh ta không thấy thì đó giờ tiên như vậy mà chúng ta không ngã gục khi đọc sóng gió như đức mẹ, như đức tôn đồ, dù chúng ta làm theo ý Chúa. Rồi đó là cái sóng gió bởi đức tin, nhưng còn cái sóng gió khác đó là bởi tội. Chúng ta tin rằng chúng ta thuộc về Chúa Kitô thì không còn tội. Roma chương 8 câu 1 nói gì?
Ai ở trong
Chúa Giêsu thì không bị lên án nữa. Thế nào hòa tội? Roma chương 8 câu 1, ai ở trong Chúa không có bị lên án. Hay Roma chương 8 câu 10 nói gì? Dù chúng ta có tội mà được thuộc về Chúa Kitô thì Thánh Thần cũng chứng nhận chúng ta là công. Không chi ngon không? Ai chẳng mong đi theo Chúa Giêsu thì thoát được tội lỗi. Nhưng trong bằng này người ai nói từ ngày tôi có đạo tôi không còn tội, đưa tay lên tôi xin đáp được phong thái này. Vậy thì không ai vô tội thì tôi xin thú tội, trong bằng này người tôi tội nhiều nhất. Tôi thì sao? Tôi có hơn được cái Phaolô đâu. Phaolô là vị đại thánh, Chúa dùng ông ấy là đi thu thập muôn dân về cho Chúa. Ngoài lắm chứ, tuy quyền lắm chứ, phải là con người thánh thiện chứ. Vậy mà ông phải thú nhận với giáo đoàn Roma. Ôi chương 7, câu 18, 19 đọc cho nghe.
Chẳng
có gì
cứ một trong tôi, sự hình tôi muốn tôi có trong làm, còn điều chúng tôi ghét tôi lại
cứ làm. Thấy chưa? Rồi ông mới than với Chúa ở 2 câu chương 12 câu 7 câu 10 nói nào.
Cho người vì người ta chỉ được bày tỏ vẹn toàn trong yếu đuối.
Ông mới lên với Chúa, Chúa ơi, sao Chúa để Satan nó vả con như vậy? Đã 3 lần con này xin Chúa đừng để lại nhà con như vậy. Chúa như bảo, ơn ta đủ quyền năng để trên sự yếu đuối. Đó, chúng ta thấy có ai thoát được tội lỗi đâu. Vì đại thánh mà còn yếu đuối như vậy đấy. Thế đường với cái tội lỗi, nó là căn tính của con người, nó là bản năng của con người. Thậm chí chúng ta đọc đời sống David được gọi là cha nơi cứu thế, là tuyệt vời lắm đấy. Vậy mà trong sách Samuel thứ 2 ở chương 11 được có 1-14 ấy, còn nhắc đến cái tội của ông ấy, tình dục của ông ấy nổi loạn lên. Ông là vua, nó có mấy vợ rồi sao? Vậy mà buổi chiều kia ông đang đi bách bộ trên sân thượng, ông ấy dòm xuống một cái chị kia tắm và thiếu áo quần, bắt ông trợn tròn lên. Nhưng mà ông ấy mắt nhìn thì lòng động lòng lo, rồi bắt đầu hành động bởi cô đấy đang có thai. Ông trong khi chồng người ta đang ở ngoài ngoài trận tuyến đánh giặc là lập mưu để cho chồng ta chết bởi cướp do người khác à chưa. Đây là thằng đi đến nói thưa đức vua, trong triều đại vua có một ông quan giàu lắm, vậy mà có khách không bắt chiên dê của mình để mà đãi khách, để bắt chiên dê của đầy tớ, nó có mỗi một con chiên, nó ôm ấp trong lòng nó, nó bắt ông làm thịt đãi khách. Vua nó giết nó trước mặt cho nó coi. Là ta ông chứ là ai? Ông đó ông đó chứ là ai? Lúc đó sẽ chuyện chuyện lộ rồi. Ê, ông ấy là đằng sau thôi. Nhưng mà Chúa nói qua việc vua sứ là ta là sao? Ông sám hối, tôi được tha. Nhưng mà cái hậu quả không xóa được, con ông sẽ chết. Thấy chưa? Bố phạm tội, con phải chết. Và này, ông làm lén lút với vợ của Uria, còn ta sẽ tạo cho những kẻ bắt vợ ngươi và giữa thanh thanh và nhiên trước mặt mọi người toàn dân được thấy người ta ăn ở với vợ ngươi cho người xấu hổ, bởi vì người đã cướp vợ người ta. Đó, đấy sóng gió. Chứ mình phạm tội, mình chịu khổ đáng đời, mình phạm tội người khác lấy hậu quả. Chúng ta thấy cho nên yêu đúng con người là vậy đó. Vì thế tôi thích về ngạn ngữ đức con câu này: ngã vào tội là con người, nhưng nán lại trong tội là quỷ. Ngã vào tội là con người, bản thân con người, nhưng mà nán lại trong tội, chiều lại trong tội là ma quỷ. Chúa sẽ chúng ta giống Chúa chứ không phải giống ma quỷ đâu. Do đó nếu chúng ta cảm nghiệm đời ta quá tội lỗi, quá khốn nạn, thì ta cứ đến với Chúa Giêsu này, nhất là trong thánh lễ, để thưa với Chúa Giêsu trước lời Thánh Vịnh 51-50 câu 12 lạy Chúa đọc quá.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng.
Đã, chỉ đến với Chúa thì có Chúa mới làm cho chúng ta trở nên một tâm hồn trong trắng. Rồi có một loại tội khác Chúa không muốn cho nó xảy ra đâu. Cái tội vừa nãy như là David hay là ông Phaolô, là Chúa để như vậy để Chúa bày tỏ lòng thương xót. Roma 11:36 Chúa dồn người ta vào tội lỗi để Chúa bày tỏ lòng thương xót. Nhưng mà có loại tội khác Chúa dồn mà người ta phạm, đó là cái tội gì? Cái tội không tin vào quyền giáo huấn của Thánh. Chúng ta thấy đức tin Công Giáo dạy làm sao? Chúa Giêsu chỉ trao cho hội thánh tài tròn đứng đầu là Phêrô cái quyền giảng lời Chúa. Chỉ có hội thánh. Ta nhớ ở Matthew, ở đọc ở Matthew chương 16 từ câu 13 tiếp theo đó, người ta nói lại với Chúa Giêsu về những nhận định của dư luận đã nói về Chúa. Người đó thầy là Elia, người khác thầy là Giê-ri-a, thầy thì là Gian Tây Gia. Chúa Cha thức kiếp đại cương là họ nói thầy là người của Chúa sai đến nói lời. Chúa nói bảo sai chẳng có đúng có cái kiếp gì, nhưng Chúa chưa hài lòng được. Thế còn Chúa quan chúng ta là đại diện hay là Đức Kitô con chưa còn sống? Chúa vỗ tay, con giỏi quá, nhưng mà không phải ai dạy con ấy, Cha trên trời cho con. Tại sao những người kia nói Chúa Giêsu tốt lắm, là người của Chúa sai đến nói lời, sao Chúa không nói là Cha trên trời cho nói? Chỉ có Phêrô nói, đúng không? Chỉ có Phêrô nói thì Chúa Giêsu xác nhận Cha trên trời, cho nên không ai ngoài hội thánh được cái quyền nói cái tiếng nói của Cha trên trời, xác định như vậy. Vì thế mà Phaolô viết thư cho giáo đoàn Galat trên 1:8 bảo là thiên thần ở trên trời bên cạnh Chúa nên được nghe lời Chúa nhiều hơn, nhưng mà đến trần gian này mà bị giảng hát chúng tôi nữa, bị chúng giữ. Tức là chỉ có chúng tôi giảng thôi, chỉ hội thánh giảng chân lý thôi. Cho nên cái quyền giáo huấn, quyền công bố lời Chúa là quyền của thánh mà Chúa đã đặt. đứng trước hoàn cảnh tái tụ. Thế mà nhiều người không tin. Bởi vì sao họ tin? Không có một phần họ có lý do của họ. Bởi họ nhìn cái lối sống của người Công giáo không gương mẫu gì hết, và nhìn cả thủ lãnh, thậm chí có cả những giáo hoàng, nhất là thời Trung cổ, ba giáo hoàng cãi nhau về ngôi vị. Một ông thì ở Pháp, một ông ở Bỉ, một ông thì ở Roma. Ông nào cũng nói rằng tôi là giáo hoàng. Xấu hổ. Chắc người ta không có tin giáo hội công bố lời Chúa là có lý của người ta. Đó là cái lý của người ta thôi. Chúa đã chọn các tông đồ, dù họ có tội như Phêrô chối thầy, dù có tội như Phaolô, nhưng Chúa vẫn bảo người ta là sao? Luca 10:16 làm sao?
Ai
nghe lời ngôn lệnh của ta là nghe ta, dù họ là người tội phải nghe. Thế nhiều người không nghe, không tin, và cho rằng mình có quyền, mình có quyền cắt nghĩa lời Chúa. Đó, cái nhân cái này đó. Đọc được chưa bảo mình cũng có ơn truy tần, mình có truy tuệ, nhưng mình đọc nhiều việc gì mà cứ phải đến nhà thờ nghe ông cha, việc gì mà cứ phải vào thấy đấy, như thế này như vậy đó. Cho nên họ xé ra không cùng xã hội nữa. Thì cái điều này chúng ta cũng thấy nó cũng đồng ác hơn là hồi xưa chúng ta đọc ở trong xét dân số ở chương 12 đó, từ câu 1 đến câu 13, cái câu chuyện mà bà Mariam thấy ông Môsê lấy vợ ngoại, thì nó lấy vợ ngoại thì không hay rồi, lấy người Cus. Thế bà ấy bảo ông ấy gây mối như vậy thì sao Chúa lại dùng ông ấy để mà nói lời Chúa cho chúng ta? Vậy thì chúng ta đây này nó không có được quyền để mà công bố lời Chúa hay sao mà cứ phải đến đâu Môsê? Bà ấy nói như vậy, Chúa phạt quỳ lên và ním đẻ luôn hết cả. Mấy thái mà nít đẻ nhục lắm, vừa cùi vừa khô lắm, không cảm lắm đó. Bây giờ đừng nghĩ được ông Moses nói được thì tôi cũng nói được, nhưng gì mà phải đến ông Moses? Thì bây giờ cũng vậy, nhiều người chính thống anh giáo Kim Lan, nhưng gì mà phải nghe ông Linh Mục, nhưng gì phải nghe giáo hoàng? Bây giờ đó là cái sóng gió Chúa đâu có muốn cũng sẽ xảy ra. Thế nên giáo hội mới qua mấy tuần vừa rồi đấy, tuần lễ hiệp nhất cứ cầu mãi cho người ta thuộc về một đoàn chiên duy nhất, một chủ chiên. Tôi nghĩ mãi mãi vẫn còn, không bao giờ, không bao giờ trở về đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì họ đâu có sám hối, đúng không? Kinh này anh giáo chính thống nó tách ra một khoảng đấy, họ đâu có sám hối, họ cho phải làm đi làm biến còn sám hối, ăn trộm ăn cắp còn sám hối, còn biết chờ này. Cho nên khi không sám hối thì không có gì, cho họ có lý mà phải cái tội đó. Cho nên chính vì vậy mà xã hội gặp sóng gió bởi những người ly khai cái đạo thánh. Ăn gì nữa để bắt sóng gió, chưa đâu không có cái đó. Rồi cái sóng gió gì đấy? Cái sóng gió bởi các chủ chân trong một thánh không làm tròn cái nhiệm vụ chính của mình. Chúng ta đọc bài sách Tông đồ Công vụ chương 6. Lúc đó các tông đồ uy tín lắm, người ta bán nhà bán đất đưa tiền cho các tông đồ. Tôi hỏi bác này, đưa tiền các đồ, họ đưa các ông cầm sao? Cầm tay hay là đưa đổ cầm? Người ta đưa nhiều lắm, bán đất, bán nhà cái mà. Đưa tiền các đồ để đâu? Để chân đấy. Bấy nhiêu khác để chân không đạp nên mới chắc ăn phải bay. Để chân yếu lắm. Để đâu đấy? Cho nên ai sẽ lễ tôi bỏ chân. Để chân nhiều lắm, uy tín quá mà. Để đồ chia đồng đều. Hay nè, tức là người cho là đau thực tế. Nhưng mà có ai đâu, 60 như thế này cãi nhau rồi bỏ đạo. Lúc đó các tổ đấy nhận ra mình sai và chọn phó tế, trao cái quyền đó cho phó tế. Còn các ông trở về nhiệm vụ chính là cầu nguyện và giảng đạo. cho nên chúng ta nhìn vào các chuyện tranh của Thánh Nhân có dành ưu tiên cho việc cầu nguyện và sáng lời. Chúng ta nghĩ vậy từ cha sở cho đến cha mục có xếp dành giờ làm chuyện khác, sinh nhật thờ làm gì nữa là tổ chức lễ hội này rồi là tổ chức đại diện rất vất vả rồi tiếp khách bận bận như đi trong hàng tiếp khách lên là bao nhiêu người đến đó mà đi trong hàng không có giờ để mà giảng. Tôi chẳng thấy được trong hàng giảng được một tuần đến một vài chủ nhật ở trên mạng rồi dịch cả các tiết mà không còn giờ nữa đúng không đấy mà rồi các giám mục cũng vậy. Tôi đi các giám mục tôi đi các nàng là để dạy thì giờ để giảng đâu nói chuyện khác. Thế nhưng mà chúng ta nhìn xem chẳng giống các tông đồ của các bạn sai chúng ta không làm đúng cái bổn phận mà Chúa trao cho mình. Thế còn lâu nhất cho Timothée của thứ hai chị ba cũng làm ông đã gì đấy. Nhiều người giữ đạo hình thức bởi vì làm việc phụ mà bỏ trẻ đấy làm việc phụ bỏ đó là hình thức này giả dối gì đấy giữ đạo hình thức thì đó cũng là một cái sóng gió chúng ta thấy là khi các tông đồ làm như vậy thì anh chị em thấy làm sao nó làm đảo lộn cái nhiệm vụ của các bạn. Nhiệm vụ của các tông đồ cũng như của chúng ta khởi đi từ bí tích tẩy. Nhiệm vụ đầu tiên là gì? Tào tham. Tư thế. Thứ hai là
ngôn sự.
Thứ ba là
vương đế.
À, vương đế tức là điều hành, à, điều hành là quản trị, này là đúng không? Phục vụ công đoàn thì nó ở thứ mấy đó? Ở thứ ba. Nhưng mà chúng ta nhìn các chủ trang xem các ông ấy đưa lên thứ mấy? Thứ nhất, đúng không? Đưa hàng đầu, đúng không?
Đúng.
Đưa hàng đầu để cho người khác tao lại là ta sở này, ta này sẽ một này, ta một cái gì này, à, chỉ muốn người ta chú ý mình là lãnh tụ và những khi mình còn tỏ ý quyền để cho người khác biết được ta có quyền, cái đó quan trọng đúng không? Cái thứ ba đưa đến cái thứ nhất cho nên chúng ta cũng không thấy cái hình ảnh đó nó thiếu ở trong xã hội, không có thiếu đâu. Ví dụ như là không biết xứ anh chị em thế nào nhưng tôi gặp nhiều xứ cái này rất là khó chịu. Ông cha xứ có quyền trong xứ muốn làm gì cũng làm, bán bằng ân nhân. Ai mà mua bằng ân nhân ấy, thì chết. Cha xứ hội đồng phục vụ đến có vòng hoa và có lệnh đại gia và không có tiền để mua bằng ân nhân ấy, thì khỏi đến. Ở một cái xứ gần đây này là những con kẹo không có nói tên, ai mua bằng ân nhân ấy rồi chết ấy thì cha sở đến nhà tại gia làm lễ với hội phục vụ, quan tài đưa đến nhà thờ thì đưa giữ nhà thờ, còn không có bằng ân nhân ấy thì cha sở không có tới tại gia mà quan tài đưa nhà thờ để quê thờ quyền mà tối quyền mà anh em không đúng không? Hay là bản chất của thánh lễ là đồng tệ. Nếu anh chị em có công đồng đạo đại hiến chức phục vụ số 27, tôi đọc nguyên văn của chị trong bài này, phải quý trọng việc cử hành cộng đồng hơn là đơn độc riêng tư. Điều này có giá trị đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ. Sau này tôi lấy trong tôi viết là sao này?
Phải quý trọng việc cử hành cộng đồng hơn việc cử hành đơn độc và tỏ vẻ riêng tư. Điều này có giá trị đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ.
À, như vậy bản chất thánh lễ là gì đấy ạ?
Vậy tại sao ở ngoài Úc ta thấy cái này rất rõ thôi, sang Mỹ lên Úc hết cả hết mà có mặt là đồng tiền, họ mời được cha nào thì được vậy, cha không có đồ gì cấm mà cho người đang thì cấm. Nhưng mà cấm ai? Cấm người không có nhân, chứ có nhân đâu có cấm, người giàu đâu có cấm. Người giàu á, mời bao nhiêu cha đến đồng tế có cả giám mục nữa vẫn có, còn người nghèo á chớ khi nào mà có chuyện đồng tế. Vậy có công bằng không? Có công bằng không? Đây này chị này này, để cho lý tôi mấy chục năm này. Mẹ chị chết mà tôi đích thân đến nói với giám mục cho phép con về làm lễ với cha sở của chị, vì mẹ chị chết chứ mua binh tôi mà tôi đích thân đến tôi một tôi xin nhất định không cho. Trong khi đó mấy tháng sau tôi thấy một người giàu ở ngay quê thờ chả có ai đi tu cả, gia đình chả có ai đi tu cả, thế mà bà ấy chết 100 cha đồng tế với có cả giám mục nữa, có công bằng? Chẳng qua là mình dùng cái quyền của mình thôi. Anh chị thấy có đúng không? Chúa có giống Chúa Giêsu, dùng cái quyền của mình mà đè người khác, dùng cái quyền mà tỏ cái quyền của người khác để thống trị người khác chứ không phải để phục vụ. Nếu đã không đồng tế thì không đồng tế hết, đúng không? Còn đã đồng tế thì cho hết, à mời được thì kể cả. Tại sao? Đây đấy, không đồng nói thì sao? Đi mà không đồng không phải tôi nói đâu. Bản chất của cái đấy là đặc biệt là lúc giờ thế lấy, đừng có cử hành đơn độc riêng tư, rõ ràng giáo lý của thánh nói thì chưa được phải tôi phiền ở đâu. Tại sao các đấng không thực hành nó như vậy, có làm đúng cái bổn phận của mình không? Trong khi đó chúng ta thấy Chúa Giêsu sao, ngài có ba quyền tư tế ngôn sứ vương đế, nhưng mà ngài không có tỏ ra cái quyền vương đế của ngài, đúng không? Không có tỏ ra cái uy quyền vương đế đâu. Nhất là lúc mà ngài bị người ta bắt, ngài quá uy quyền mà. Vua mà, chúa tể trên đất cả, ngài đã bày tỏ ngài là chúa tể trên đất cho những kẻ xông đến bắt ngài ở Giáng sinh 18 được câu 4-6. Khi bọn lính nó đến nó bắt Đức Giêsu, có một chúng ta dẫn đầu nghe hỏi các ngươi đi tìm ai? Bọn tao đi tìm Giêsu Nazareth. Đức Giêsu bảo ta đây. Ngài vừa nói ta đây cái rồi như một cái vũ trường mạnh đẩy xuống này ngã đấy. Thì lúc đó ngài dùng cái quyền cứ đạp lên xác nó mà đi, phải không? Tại sao ngài không dùng? Ngài tỏ ý bên hành, ngài là chúa ta, vừa nói ta đi rồi té hết, cứ bơ đạp nó mà đi rồi lên ngay rồi ơi tao cũng phải đứng đạp rồi. Ngài hỏi đây nữa, ngài chắn đấy, rõ ràng ngài không dùng quyền để mà thống trị anh, đúng không? Không dùng quyền, nhưng ngài có chu toàn cái nhiệm vụ quyền của ngài không? Chu toàn chứ. Ngài chu toàn cái quyền của ngài bằng cách gieo cầu nguyện và giải đọc. Cái cách điều hành quyền của ngài là bằng lời cầu nguyện mà giải đọc, chứ không tỏ ra mình uy quyền để mà thống trị. Chúng ta thấy cho đến giáo hội chúng ta nhìn vào nó không giống gì, đó là sáng gió. Nhưng mà xin lỗi tôi mà nói ngay á, tôi đương là có một mùa số cha đã bắt đầu có ý kiến tôi đấy, cũng thịnh đấy, chẳng có ai ra gì chọc lúc tôi biết không có để mặt ai. Nên tôi nói vậy là coi như là họ tôi không để mặt ai đấy, dám nói tất cả giám mục đấy, mà tôi nói cho giáo huấn của thầy nghĩa là tôi có phiền là nào. Tại sao xin lỗi như vậy giám mục mình làm bị làm biến quay theo anh, đúng không? Nhưng mà tỏ cái quyền về báo về lắm à, để mà được đúng không? lại tôn vinh. Vậy đó. Chứ là đấy. Đúng đúng. Thế ra mỗi đời sống con người bị sóng gió là như thế. Và sau cùng đó là cái sóng gió là không chu toàn cái nhiệm vụ giảng mà giáo hội đã quy định cho các chủ trang trọng này. Chúng ta đã xác định rằng Chúa chỉ trao quyền giảng cho hội thánh, thì hội thánh đã thể hiện cái quyền đó bằng cách hội thánh chọn các phải trong phục vụ. Ngày Chủ nhật hội thánh chọn mấy bài anh chị em?
Và
bốn bài. Bài đọc một, bài đọc ca, bài đọc hai và bài tin mừng. Ấy chưa kể là câu tụng của tin mừng đó. Thì tức là bài bốn bài chính. Bài đọc một, bài đọc ca, bài đọc hai, bài tin mừng. Ngày thường ba bài. Bài đọc một, bài đọc ca, bài tin mừng. Thì giáo hội đã chọn như vậy. Giáo hội đâu có bảo khi đọc bài nào chúng ta cũng đọc đó là lời Chúa mà. Mà giáo hội trong quy luật giảng ở trong cái chế phục vụ xoay bốn nói là phải làm cho lời Chúa rất là cho người giáo dân thấy rất là quan trọng, và giảng phải căn cứ vào các bài đạo hội thánh đã chọn để từ đó khai triển đức tin và trình bày các bầu nhiệm đức tin cũng như là quy tắc cho đời sống Kitô hữu số 52, và phải có thời gian thích hợp số 35 nói đấy. Phải có thời gian để giảng đúng với nghi lễ. Hội thánh nói, tôi nói đâu, hội thánh chọn, tôi chọn đâu. Nhưng ta để ý xem được bao nhiêu linh mục, kể cả giáo mục liên kết các bài đọc các trẻ con phần lớn là lấy bài phúc âm thôi, đúng không? Thỉnh thoảng có đá lại bài đọc nhất một chút, còn nhiều khi có khi đọc sẽ thấy được không hề nói gì phúc âm được, không hề nói sẽ thấy. Nhất là cái tồi tệ các anh chị thấy là nó thường xảy ra ở các nhà thờ, các giáo xứ ở đây ăn táng ấy, đọc sách thánh rồi ấy, không hề từ kinh thánh để mà cho người ta đời sau hơn về hồ nhận sự chết của sự sinh. Đọc xong rồi sao đi kể đời tư của người chết con cho nó thôi. Đáng lẽ đọc sách thánh, đời tư sách thánh trình bày cho người ta rồi, đọc xong rồi gấp lại đi kể đời tư người ta. Chúng ta rất là phổ thông. Đấy chúng ta thấy nhé. Như vậy cái giảng như vậy là giảng kiểu tự biên tự diễn, chứ đâu có giảng đúng luật của thánh đâu. Cho nên tôi nói cái này, anh chị em đừng nói là tôi nói quá lời ấy. Tôi đang khẳng định nếu mà chúng ta không cầu nguyện cho hội thánh các chủ trang làm đúng quy luật của thánh ở trong cái chiếc phục vụ số 24, số 52, số 35 đấy, thì thế giới hôm nay dân Chúa không ai được nghe lời Chúa nữa. Tôi rằng là không còn, người ta không còn được nghe lời Chúa nữa. Mà cái người giảng trở thành kẻ chống, chống Thiên Chúa. Bởi sao vậy? Chúng ta đang biết đấy. Muốn chống một người thì lấy lời của người đó cắt đi thì chống người ta, đúng không? Thì giáo hội đã chọn các bài như vậy. Tại sao anh giảng anh cắt đi? Anh cắt đi. Trong khi hội thánh bảo giảng là từ các bài đọc không mà cách chiến mà. Tại sao không từ các bài đọc anh khai chiến? Tự anh cắt đi, anh chống như vậy thì nữa. Tôi vẫn thường đưa một cái ví dụ, anh chị em dễ nhớ đấy. Là ai cũng nghĩ là chồng, ai cũng trong là chắc anh chị em thích này, là nghĩ là anh Tây Nhung phải không? Bây giờ tôi thích anh Tây Nhung. Bây giờ bác nhỉ, mời ngày mai, trưa mai mời cha đến nhà con dùng bữa Tây Nhung. Thế thì chắc chắn là bác sẽ dọn mấy món, bốn món, một món thịt, hai món rau sống, và hai là món thì bánh tráng để quân, bốn là nước mắm. À, đây là bốn món chính để trên bàn rồi. Và 11 giờ tôi đến nhưng mà 10 giờ bác có cái việc gấp đội thoại đi không ở nhà được, nói bà xã anh không nhà tiếp trà được, anh dọn sẵn rồi để trà phái thầy nhúng đất đó, đã trà đến tiếp trà giúp anh. Thế tôi đến ấy, anh đã dọn bốn món trên bàn tay đúng không, chị lấy ba đĩa chị bút một bàn đĩa để một đĩa ăn được không, bút hết thịt nó bút, rau nó bút, bánh nó bút, còn mỗi một chén mắm. Chết mẹ đấy. Thì cũng là thực phẩm vậy đấy. Hay đây nước mắm ngũ cốc, rau cốc, bánh cốc để thịt thôi. Cũng là thực phẩm vậy. Nhưng mời tôi đến mà cho tôi ăn vậy, khoảng lần sau tôi đến ăn đâu. Đúng đúng không? Tôi đến ăn đúng không? Mà anh mà về thấy vợ tiếp như vậy thì nó sẽ nổi tâm bài như liền. Tại sao? Tôi thấy ngày Chủ nhật ở đấy chẳng 4 món, ông cha cho ăn không món. Anh có còn phải tiền không? Có phải tiền không? Cho đến chừng nào mà thế giới này các lên đổ các giai bộ làm đúng luật của Thánh như tôi nói trong những chiếc phục vụ của 24, 52 và 35 thì lúc đó dân Chúa cùng một con người, đúng không? Ta đọc chuyện Tháp Ba Lan còn nhớ thì Sáng Thế trên 11:1-9 ấy, khi con cháu là em còn chung một ngôn ngữ thì cứ vậy mà sinh, nhưng khi mỗi đứa nói một kiểu thì ai, đúng không? Còn bây giờ làm sao mỗi người nói một kiểu thì dân tan cái gì nữa, đúng không? Mỗi ông cha nói một kiểu của mình thì đoàn dân tan, đúng không? Còn ngày nào tất cả các vị giảng đều giảng đúng luật của Thánh chung một ngôn ngữ thì lúc đó dân Chúa tiếp tục xây và thắng chạm trời, có nghĩa là được cứu độ. Chúng ta cầu nguyện. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là giáo hội càng ngày dân Chúa càng bỏ đạo. Lỗi tại ai? Đừng có bảo tại người ta đi điếm xì kê ma túy, đừng có bảo tại người ta phá thai, đừng có bảo tại mấy ông linh mục, ông ấy một số linh mục là ông ấy là vớ vẩn trong cái chuyện tình cảm, gọi là năng nhăng với cái gì đó, đúng cái là các cha gọi là sàm sỡ với phụ nữ đấy, cái nhiều tình dục, tôi nghĩ cái đó không quan trọng gì đâu, đúng không? Bởi vì các ông nào mà quay nhiều tình dục là người lén lút, không dám công khai đâu, mà sợ thế mẹ đó đấy, run cái mồm đấy chứ, đừng mà rờ bà mà còn run đâu, sợ lắm. Mà có ai ủng hộ đâu, đúng không? Nhưng mà cái mà giảng không đúng với luật của Thánh chẳng sợ gì hết, đúng không? Giảng không đúng thì không ai sợ hết, mà người ta có chấp nhận. Cái đó mới là cái khúc nào. Cho nên thì nghĩ xem nó mới xong ra cái khúc nào. Tôi nhớ mãi mùa chay năm ngoái, tôi nghe đài trên thế chiều nói ở nhà thờ nổi tiếng nhất của Việt Pháp là Notre Dame. Nổi tiếng là vì nhà thờ ấy đặc biệt là họ đi mời ở trên thế giới này ai giảng hay nhất, tôi chưa được giảng đấy, vậy tôi chưa giảng hay. Thế rồi họ mời cái nào giảng hay nhất đến cái giải thì người ta phải bán vé để họ có chỗ để biết đặc biệt cái nhà thờ đó. Mùa chay năm vừa rồi mời ai cũng được, ông giám mục đi mời một giáo trưởng Do Thái, trời đất ơi, thà là người mục sư tin lành đi, tin lành là còn tin Giêsu là Chúa, sao thấy đâu tin Giêsu là Chúa? Bóng giám mục công giáo không giảng Giêsu là Chúa được cho người ta đi mời giáo trưởng tin lành, ở giáo trưởng của Do Thái, đức tin ở đâu? Sao đức giáo hoàng cũng treo chết đúng không đi? Tôi làm giáo hoàng tôi treo lên, treo chết cũng treo không giò nữa này. Hôm đó người ta dân người ta đến, người ta khó chịu quá, người ta lấy chân hạt ra là ông thấy đứa nào cầm chẳng hạn đuổi ra ngoài thờ thôi, cũng giáo mục đó đó để cho giáo trưởng cho thái giảng. Chứ ta thấy bây giờ cái hiện tượng đó như vậy nó phổ thông, người ta đâu có xấu hổ đâu mà phải giải tay đâu, đúng giáo mục mà. Đó cho đến hôm nay nhân khi gì mà chúng ta đọc cái trình thuật Giêsu nằm trên thuyền, ngủ trên thuyền, các tông đồ trở đi gặp sóng gió, chúng ta nghiệm lại đi đời sống đức tin của chúng ta nói riêng và hội thánh nói chung đang gặp sóng gió. Sóng gió tôi bảo nặng nề nhất, khốn nạn nhất là các chủ trương không đáp ứng những bộ quân sự. Anh chị cầu nguyện một cái này thôi thì được tất cả những cái này, đúng không? Đó là một điều mà tôi hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để trong để biết thêm. Trong những giây phút cuối năm, chúng ta cầu xin, ước xin là tới đây có thêm nhiều chủ trạng giảng đúng đời của Thánh thì lúc đó sẽ hội được hiểu nhất và được bình an mọi năm.